Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt. Hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Bà mẹ của ba cậu con trai sống ở Logan, Fatima Hassis, không thấy hạnh phúc khi vừa làm việc toàn thời gian vừa phải chật vật xoay sở với gia đình trẻ của mình. Mong muốn có một sự thay đổi, cô đã tham gia một chương trình phát triển cá nhân chuyên sâu kéo dài một tuần và nhận ra rằng mình cần phải chăm sóc sức khỏe của bản thân trước.
I was very overweight. I felt really tired and I felt like every day was a chore.
Tôi đã thừa rất nhiều cân. Tôi cảm thấy thực sự mệt mỏi và như là mỗi ngày là một chuỗi trách nhiệm. Ồ, tôi phải dậy, tôi phải chuẩn bị cho bọn trẻ đi học. Tôi phải làm điều này, tôi phải làm điều kia. Tôi đang cống hiến rất nhiều cho mọi người xung quanh, ngoại trừ bản thân tôi. Và tôi cảm thấy cần phải nâng cao tiêu chuẩn của mình.
Bác sĩ May Lee Wong là bác sĩ gia đình cùng với John House, người dẫn chương trình của tuần lễ sức khỏe phụ nữ. Cô ấy ví việc tự chăm sóc bản thân giống như việc đắp mặt nạ dưỡng khí cho bản thân trước khi giúp đỡ người khác.
We know that women often do carry a lot of invisible burden, including mental burden on themselves. And
chúng tôi biết rằng phụ nữ thường mang gánh nặng vô hình bao gồm cả gánh nặng tinh thần cho bản thân. Nếu điều đó không được điều chỉnh tốt, nó có thể biểu hiện thành nhiều bệnh về thể chất. Nếu một phụ nữ giữ sức khỏe tốt, thì những người khác xung quanh họ đều có lợi.
Một nghiên cứu gần đây của Đại học Victoria về tình trạng tự chăm sóc bản thân ở Úc cho thấy 80% bệnh tim, đột quỵ và tiểu đường loại 2 và hơn 1/3 bệnh ung thư có thể được ngăn ngừa bằng cách tự chăm sóc bản thân tốt hơn qua những việc như tập thể dục thường xuyên, ăn uống lành mạnh và bỏ rượu, thuốc lá. Tiến sĩ Wong nói rằng, tự chăm sóc bản thân có nghĩa là chăm sóc sức khỏe tinh thần của bạn giống như sức khỏe thể chất.
If you don't sleep well, maybe there's anxiety or depression, which in some communities.
Nếu bạn không ngủ đủ, nếu bạn ngủ không ngon, có thể bạn đang lo lắng hoặc trầm cảm, mà ở một số cộng đồng, những căn bệnh về sức khỏe tâm thần này thực sự không được công nhận. Vì vậy, ngủ ngon, ăn uống đầy đủ và có một thói quen thực sự tốt, có thói quen tập thể dục là điều rất quan trọng.
Theo Bộ Y tế Liên bang, phụ nữ có nguy cơ mắc các bệnh tâm thần và thể chất cùng tồn tại cao gấp 1,6 lần so với nam giới. Nhưng cố vấn lâm sàng hàng đầu của Beyond Blue, tiến sĩ Grant Blasi lo ngại rằng những người từ một số nền văn hóa có xu hướng tránh thảo luận các vấn đề sức khỏe tâm thần với bác sĩ gia đình của họ do sự kỳ thị về văn hóa và xã hội. Ông nhấn mạnh những phát hiện của Beyond Blue rằng gần một nửa số người Úc sẽ trải qua tình trạng sức khỏe tâm thần trong đời, với 1 triệu người bị trầm cảm và 2 triệu người bị lo âu trong một năm bất kỳ.
If they have some stresses or can't sleep or their mood is low or they are fighting a lot with their partner, they would think, oh, this is not a problem for the GP.
Nếu họ gặp căng thẳng hoặc không thể ngủ hoặc tâm trạng của họ ủ dột hoặc họ đang cãi nhau nhiều với bạn đời của mình, họ sẽ nghĩ, oh, đây không phải là vấn đề đối với đây không phải là vấn đề có thể hỏi bác sĩ gia đình, nhưng trên thực tế, bác sĩ gia đình giống như cổng vào của hệ thống sức khỏe tâm thần tại Úc. Họ có thể thực hiện cái mà chúng tôi gọi là kế hoạch sức khỏe tâm thần, và điều đó có nghĩa là bạn sẽ được tiếp cận với những nhà cung cấp dịch vụ sức khỏe tâm thần chuyên khoa như bác sĩ tâm lý chẳng hạn.
Marcella, một bà mẹ 2 con ở Brisbane đã bị trầm cảm sau sinh. Từ khi sinh đứa con đầu lòng, chỉ cho đến khi cô ấy thật sự tích cực bắt đầu kết hợp tự chăm sóc bản thân vào thói quen của mình, cô ấy mới lấy lại sự yêu đời.
If you do 5 chores, then you have to do 5 things to look after yourself.
Nếu bạn làm 5 việc nhà, thì bạn phải làm 5 việc để chăm sóc bản thân, như là bạn tự làm móng tay nè, tắm rửa đầy đủ, rồi ngâm mình trong bồn, những thứ như vậy. Sau đó bạn nên dành thời gian để đánh răng nữa.
Marcella thường xuyên đi chăm sóc móng chân, móng tay, massage và đi dạo. Ngoài ra, cô cũng nghe hướng dẫn thiền sau một ngày bận rộn. Đôi khi chỉ cần dành ra 15 phút để uống một cốc trà cũng tạo nên sự khác biệt.
Having a cup of tea or cup of coffee quickly, that means nothing.
Uống một tách trà hoặc một tách cà phê nhanh chóng chẳng có ý nghĩa gì. Hãy thưởng thức nó chậm rãi, nhìn ra bên ngoài cây cối hoặc trong vườn.
Tuy nhiên, tiến sĩ Wong nói rằng những phụ nữ đối mặt với rào cản ngôn ngữ có thể rơi vào những rạn nứt của hệ thống y tế. Không có sự độc lập để nói chuyện với một chuyên gia có trình độ văn hóa cũng cản trở sức khỏe tổng thể của họ.
If they're single or slightly older, they may not have a lot of health.
Nếu họ độc thân hoặc lớn hơn một chút, họ có thể không hiểu biết nhiều về sức khỏe để biết rằng Úc có các chương trình tầm soát sức khỏe phụ nữ rất tốt như chương trình phết tế bào của tử cung hoặc chương trình sàng lọc ung thư vú. Và thật không may, những phụ nữ này thường có rất nhiều rào cản ngăn cản họ tiếp cận với một bác sĩ đa khoa.
Maria Hash là cố vấn chính sách cao cấp tại Trung tâm Đa văn hóa về sức khỏe phụ nữ. Cô ấy nói rằng tùy thuộc vào hoàn cảnh cá nhân, việc chăm sóc bản thân có thể có ý nghĩa khác nhau đối với những người khác nhau. Đối với một số người, việc được an toàn trong một gia đình bạo hành có thể là đủ.
Thực hiện các bước chủ động để nhận thấy điều gì khiến chúng ta cảm thấy an toàn để có sức khỏe mạnh khỏe và chúng ta không cần phải đợi đến khi cảm thấy thực sự tồi tệ mới tìm kiếm sự hỗ trợ.
Nghiên cứu của cô chỉ ra rằng chăm sóc bản thân có mối liên hệ mật thiết với chăm sóc cộng đồng và những cá nhân mạnh mẽ hơn cuối cùng sẽ hình thành cộng đồng tốt hơn.
It's really important to acknowledge that sometimes we can't change how we feel, no matter how hard we try.
Điều thực sự quan trọng phải thừa nhận rằng đôi khi chúng ta không thể thay đổi cảm giác của mình, cho dù chúng ta có cố gắng đến đâu. Chúng ta phải đối xử tốt với bản thân, thực sự đối xử với bản thân như đối xử với một người bạn thân nhất, thực hiện từng bước nhỏ để duy trì kết nối và làm những điều mà chúng ta yêu thích, đi dạo với người khác, gặp gỡ, ăn uống trong công viên, nói chuyện với những người mà chúng ta tin tưởng.
2 năm trôi qua, Fatima Hesi không chỉ giảm được 10 kg, cô ấy còn trút bỏ được gánh nặng tình cảm khổng lồ khỏi vai của mình như một người hoàn toàn khác. Giờ đây cô ấy có thể cho bản thân 100% để trở thành phiên bản tốt nhất của bản thân, thường xuyên đến phòng tập thể dục, cầu nguyện 5 lần và học điều gì đó mới trong nửa giờ mỗi ngày. Điều đó còn bao gồm cả việc cho 3 con trai của cô học tại nhà trong thời gian COVID-19 phong tỏa và làm khai vấn tình cảm.
The growth doesn't end. I feel like I've awoken this.
Sự phát triển không kết thúc. Tôi cảm thấy như tôi đã đánh thức cơn đói này trong tôi. Tôi muốn nhiều hơn nữa. Hạnh phúc nằm trong sự tiến bộ. Và nếu như bạn đang tiến bộ, bạn có thể trải nghiệm điều đó thông qua niềm vui và hạnh phúc. 12 thị trưởng này muốn gặp bà để nói về lộ trình thoát khỏi những hạn chế khắc nghiệt nhất. Bà sẽ làm điều đó hay không? Bộ trưởng chính quyền địa phương hoàn toàn sẵn sàng và có thể gặp gỡ họ. Tôi đã họp với các hiệp hội chính quyền địa phương. Tôi đã gọi qua Zoom với họ, gọi điện thoại trực tiếp với rất nhiều nhóm. Tôi sẵn sàng. Bộ trưởng chính quyền địa phương sẵn sàng. Chúng tôi ở đây sẵn sàng gặp gỡ và lắng nghe.
Hãy ưu tiên chăm sóc bản thân trong tuần lễ phụ nữ quốc gia này từ ngày 6 đến ngày 10 tháng 9. Để biết các mẹo chăm sóc bản thân, quý vị hãy truy cập vào www.womenshealthweek.com.au. Để được hỗ trợ về mặt tinh thần, hãy gọi cho đường dây trợ giúp 24 giờ miễn phí của Beyond Blue theo số 1300224636. Để được tiếp cận với một người phiên dịch miễn phí cho bất kỳ dịch vụ nào, quý vị hãy gọi dịch vụ phiên dịch theo số 131450 và yêu cầu nhà cung cấp dịch vụ chỉ định cho quý vị. Gọi số 1800737732 nếu như quý vị đang bị lạm dụng tình dục, vấn đề về gia đình. Còn nếu tính mạng quý vị đang gặp nguy hiểm, hãy ngay lập tức gọi 000000.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.